17 tháng 12. Lời Chúa trong sách Sáng Thế, chương 49 câu 2 và câu 8 đến hết câu 10. Hồi đó, ông Gia-cóp gọi các con trai lại và nói: Hỡi các con của Gia-cóp, hãy tụ tập lại mà nghe. Hãy nghe Israel, cha các con. Giu-đa, con sẽ được anh em con ca tụng. Tay con sẽ đặt trên óc các địch thù. Anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. Giu-đa là sư tử con ơi, săn mồi xong con lại trở về. Nó quỳ xuống, nằm phục như sư tử và như sư tử cái. Ai sẽ làm cho nó đứng dậy? Vương trường sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trường đến, người mà muôn dân phải vâng phục. Đó là lời Chúa.
Đây là gia phả của Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu ông Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông. Judah ăn ở với Thama, sinh ra Perez và Zerah. Perez sinh ra Kesaron, Kesaron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz sinh lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh vua David. Vua David lấy vợ của ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rehabam, Rehabam sinh Abija, Abija sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Hizkiah, Hizkiah sinh Mơ-nơ-sê, Mơ-nơ-sê sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em của vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Cozokiah sinh Salatien, Salatien sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sarok, Sarok sinh Akin, Akin sinh Eliud, Eliud sinh Elazar, Elazar sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ của Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế tính chung lại thì từ thời ông Abraham đến thời vua David là 14 đời, từ thời vua David đến thời lưu đày Babylon 14 đời, và từ thời lưu đày Babylon đến Đức Giêsu Kitô cũng là 14 đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Cái ơn cao trọng nhất con Thiên Chúa giáng trần, đức con người trở nên một thu tạo kỳ diệu mà con người không thể tưởng nghĩ được. Xưa kia Adam Eva nghĩ rằng ăn trái cấm là bằng Thiên Chúa, cho nên họ đã ăn trái chúa cấm. Trước đây tôi vẫn thường nghe các cha giảng rằng đó là tội kiêu ngạo, làm sao mà con người dám bằng Thiên Chúa, kiêu ngạo quá cho nên Chúa phạt. Nhưng chúng ta đọc kỹ mặc khải thì cái khát vọng được giấu Thiên Chúa đâu có phải là kiêu ngạo, đó là cái khát vọng cao quý Chúa đặt trong thâm tâm con người, không thể đó gọi đó là kiêu ngạo được. Bởi vì không bao giờ người cha mẹ để sợ con cái bằng mình, nó hơn mình, cảm thấy là vinh dự, chứ không bao giờ bảo chúng mày mà hơn tao. Con cái của bố mẹ nó là kiêu ngạo, không bao giờ bố mẹ. Như vậy thì Thiên Chúa còn hơn nữa chứ này. Nhất là chúng ta đọc ở Gioan chương 14 câu 12, Chúa còn nói rằng ai tin vào Ngài, làm những việc như Ngài, còn làm hơn việc Ngài đã làm, thì quá chí con người. Làm như Giêsu không dám được, Chúa còn hứa làm hơn Giêsu nữa kìa. Thế thì đâu có phải là kiêu ngạo đâu.
Kiêu ngạo là người ta không có khả năng mà người ta tự cho mình có khả năng. Người ta không thể làm được mà người ta dám nói mình ta làm được thì đó là kiêu ngạo. Còn đây, con người khi được Chúa đến thì Chúa cho con người hơn, làm được hơn những công việc của con Thiên Chúa ở trên trần gian này, thì nó là Chúa cho, sao nó là kiêu ngạo? Chúa muốn như vậy mà. Đến đối phong đồ nói Galat 2:20 đó, tôi sống không phải là tôi mà là Giêsu sống, thì ai bảo ông phong đồ nói như thế là kiêu ngạo đâu? Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng Adam Eva ước mong được bằng Thiên Chúa mà gán cho họ cái tội kiêu ngạo. Cái lỗi của họ ở cái chỗ này là Chúa bảo ăn như thế là xấu, họ lại nghĩ rằng không, ăn như thế là tốt. Thực ra thì khi này Chúa nói là Chúa cấm không ăn cái trái của Ngài, không cho phép ăn cái quả đó, ăn là chết, thì chúng ta phải giữ cái nguyên tắc đọc kinh thánh hiện trên mặt Khải số 16, giá trị cứu ước thể hiện trong Tân Ước, thì cái trái Chúa cấm mà ăn là chết, thì khi cái trái đó là báo trước con Đức Maria. Vì thế chúng ta đọc lại cái lời chào chúc của bà Elizabeth nói với Đức Maria khi Đức Maria đến thăm viếng giúp đỡ người chị họ. Elizabeth biết làm sao? Quả lòng em được chúc phúc, không ngã được con lòng em. Bản dịch của tiếng Việt Nam thì người ta nghĩ rằng dịch là quả lòng con người, thì không ai nói quả con người cả, mà là con của bà, chứ không ai nói quả của bà cả. Nhưng mà bản văn bằng tiếng là nơi đó là quả lòng em được chúc phúc. Chúng ta đọc cái bản dịch của Nguyễn Tiến Huấn rất để nguyên cái chữ quả lòng em, còn những bản văn khác nghĩ là dịch như vậy nghe nó kỳ cục, thì phải nói là con lòng em. Nếu dịch giữ con lòng em thì không nhận ra quả lòng em là Chúa, thì Chúa muốn cho người ta ăn Giêsu, ăn con của Đức Mẹ, thì lúc đó con người được bảo Thiên Chúa, chứ đừng ăn cái quả trái cấm, nó đối lại với thôi. Chứ chúng ta tách cái cứu ước ra khỏi Tân Ước nó không có giá trị đâu. Cho nên Giêsu hứa mà ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ cha tôi, Giăng 6:57 cũng một sự sống của Thiên Chúa, thì ai bảo nó kiêu ngạo? Vì thế thấy Doan Kim Khẩu nói là sao? Thiên Chúa làm người cho con người được làm Thiên Chúa. Đó là cái ý định ngàn đời, và đó là cái phúc lớn nhất Chúa ban riêng cho loài thụ tạo, đó là loài người. Cho nên con Thiên Chúa đến để thực hiện những cái lời mà Chúa đã hứa, để cứu loài người khởi đi từ lúc ta đang nghe và phạm tội. Chúa nói mưu diệt người nữ đã nát đầu Satan, là con rắn. Mưu diệt người nữ đó là Đức Giêsu, là quả đạo tà. Và Chúa Giêsu khi Ngài xuất hiện, Ngài cũng làm ứng nghiệm tất cả những lời mà Thiên Chúa đã chúc phúc cho tổ tiên dân tộc Do Thái, khởi đi từ lời chúc phúc. Cho nên ông Abraham đã tuân phục ý Chúa tuyệt đối, bỏ quê hương, rồi khi có con duy nhất Chúa bảo giết con tôn phục luôn. Và nên Chúa thấy ông này tổng phục tuyệt đối thì Chúa chúc lành là dòng tộc của ngươi đông như sao trên trời, đất trên biển, và muôn dân tộc trên trái đất này lấy ra dòng tộc của ngươi mà cầu phúc cho nhau. Tức là cái phúc là của loài người được khởi đi từ cái đức tin lòng mến của ông Abraham là tố phụ những người tin vào Thiên Chúa. Rồi cái lời chúc phúc ấy để truyền cho con cháu của ông. Nhưng ông Jacob là gì đối với ông Abraham nhỉ?
Ông Jacob là gì đối với ông Abraham?
Cháu
gì?
Cháu đích tôn. Bởi vì Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob và Jacob và Esau. Đó. Thế thì Chúa đã chúc phúc cho ông nội là ông Abraham, thì Jacob cũng chúc phúc cho dòng tộc con cháu của mình. Nhưng có cái điều lạ là trong cái bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe đó, ở Sáng Thế chương 25 từ câu 19 và chương 49 câu 8 tiếp theo đó, thì đáng lẽ ông Jacob ông ấy phải chúc này cho ai nhỉ? Trong những con của ông có bao nhiêu người con tất cả? 12 người con. Thì theo cái truyền thống Do Thái thì ông Jacob phải chúc này cho ai? Cho ai? Cho Giuse. Đó là con chính thức và con cả. Bởi vì ông Jacob ăn ở với bà Rachel là vợ chính thức thì sinh ra mấy đứa con?
Hai.
Giuse và Benjamin. Thì đáng lẽ ông Jacob phải chúc lành cho ông Giuse vì là vợ, là con của vợ chính thức mà là con cả. Nhưng mà chúng ta lại thấy cái lời chúc phúc dân tộc hôm nay để cho ai đấy? Cho ông Giuđa. Mà Giuđa là con của ai?
Con của Lea.
Con thứ tư của bà Lea, con út của bà Lea. Và như vậy bà Lea không phải là vợ chính thức. Dù là vợ thật nhưng không phải vợ chính thức. Bởi vì ông Jacob ông ấy muốn lấy ai làm vợ?
Rachel
cơ. Nhưng mà ai gạt ông ấy để ông lấy bà Lê An, chị của Rachel? Ông bố vợ. Khi Jacob đến làm rể cho nhà Laban thì ông này khoái cô em. Thế ông Jacob bắt nạt ông Laban, bắt nạt đứa cháu, muốn lấy con của cậu thì phải đi chăn bò 7 năm dài đi chăn. Sao mà khổ thế gì làm cu châu 7 năm đi tưởng sau 7 năm thì được lấy cái cô mà ông ấy chọn, ai dè ông bố gán ngay cho cô chị. Bởi vì người Do Thái ngày xưa là phụ nữ chưa lấy chồng thì chung nam thì ông thì có ông chẳng biết được cô chị hay cô em. Trong cái lúc mà cưới rồi á, đến ngày mà ăn ở với nhau, lúc đó ông Jacob ấy lật găng là ô không phải, cô này là cô chị, tôi biết cô em Rachel, nhưng mà ông bắt vả ông cậu bảo vậy thì nếu mà quyết tâm lấy cô em phải chăn bò thêm vài năm nữa, lại vài năm nữa thì Chúa từ 14 năm rồi làm nô lệ mới được lấy được vợ. Không biết được bây giờ có anh nào mà nó chịu khó như vậy. Tôi thấy phục thật đấy, sao có tình yêu mạnh đến thế rồi đấy. Xin Chúa làm nô lệ 17 năm mới lấy được cô vợ. Thế thì như vậy là sau 14 năm làm đầy tớ cho cậu thì ông Jacob lấy cả chị em Lea và Rachel. Và khi Lea sinh được 4 người con ấy, thì lúc đó bà Rachel chưa có đứa con nào. Thế nên bà Lea khinh rẻ cô chị cô em của đồng bào chính thức. Cô em tức quá đưa nô lệ của mình cho ông Jacob ăn ở, xin luôn hai đứa con. Thế là bà Maria, bà Rachel, hai đứa đua lên nữa, và cộng lại những đứa con do ông Jacob sinh ra, 12 người con. Thì cái đứa con thứ ông Giuđa là đứa con cuối cùng, đứa con thứ 4 của bà Lea. Không chúc lành cho đứa con cả mà chúc lành cho đứa con út. Không chúc lành cho đứa con chính thức mà lại chúc lành cho đứa con không của vợ không chính thức. Tại sao? Tại sao?
Ông Giuđa ngăn cản các anh em được giết.
Đúng rồi, là cái lúc mà ông Jacob sai Giuđa đi tìm anh em á, anh em đang là chăn đủ chân chiên ở cánh đồng này, thì tất cả bằng ấy anh em hè nhau sẽ giết Giuđa để chiếm gia tài của bố, thì Giuđa đứng ở ngã không. Chúng ta chớ làm vậy, đổ bố em mình là không ổn đâu, và ông có sáng kiến để mà cứu em, nhốt em xuống đáy giếng khi người Ai Cập đi qua thì lừng bạc để sáng đỡ làm gì, làm mình khỏi phạm tội giết em. Chính vì ông Giuđa này cứu ông Giuđa thoát chết, cái công đức đó mà ông Jacob chúc lành cho ông Giuđa trước khi chết. Như vậy chúng ta đi đến kết luận cái gì? Những người nào bảo vệ người của Thiên Chúa, những người nào sống công chính, những người nào ăn ở hiền lành, những người nào biết thương xót người thì được chúc chúc phúc đúng như là Tam Hữu Thần ở Ma-thi-ơ chương 5. Thì cái ông Giuđa này được chúc phúc, ông bố Jacob chúc cho con thế nào? Con sẽ được các anh em con ca tụng con, tay con đặt trên ót các thủ địch, tức là con thắng mọi thủ địch. Anh em con tất cả là những cùng cha và các mẹ chẳng nữa, tất cả sẽ sụp lại con. Tức là ông Jacob chúc lành cho cái dòng tộc của Giuđa sau này đứng lãnh đạo. Thế nữa, ông Giuđa này là tổ phụ của ông David. Giuđa sinh ra Giê-xê và Giê-xê sinh ra David. Vì thế cái lời chúc phúc của ông Jacob là trở thành cái lý do để con Thiên Chúa vào đời thực hiện tất cả cái phúc lành mà Chúa đã hứa cho tổ phụ và do thái, để rồi là sẽ ban cho tất cả mọi người trên trần gian này có thiện tâm như ông Giuđa, là sống hiền lành, không muốn nhúng tay ngó ai, sống công chính, biết thương người và thích hòa bình, đúng lời chúc phúc của Chúa trong tâm. Thế thì khi Đức Giê-xu xuất hiện là thuộc dòng tộc của vua David, là gốc tổ là ông Giuđa, thì Giê-xu thực hiện như thế nào? Trong cái gia phả mà chúng ta vừa đọc, mà thấy Ma-thi-ơ ghi lại đó, nếu mà chúng ta cứ tìm nghĩa đen thì giống như là đọc tiếng Campuchia, Sila Silo, một rối cái tên ngoại quốc lạ quá à, chả hiểu làm sao. Nhưng mà chúng ta để ý cái cách viết của Ma-thi-ơ để tìm ra cái ý của ông gói ghém ở trong đó điều mà Chúa Giê-xu đến để thực hiện cái lời chúc phúc như thế nào. Trước nhất là chúng ta thấy ông Ma-thi-ơ chứng minh rằng Chúa Giê-xu là thuộc dòng tộc của Giuđa, là con của vua David, theo cái vừa cái nghĩa xác thịt vì dòng tộc này khởi đi từ lời chúc phúc của Jacob. Vừa rồi biết là cái tinh thần của David là tinh thần của diễn tả tinh thần của Chúa Giêsu. Bởi vì không có ai trong các người lãnh đạo dân Do Thái ra phải cầm, không có ai định cư dân Do Thái ở trên đất Chúa Hứa, chỉ có David thôi. Và trong lịch sử người Do Thái, các đời vua không có vua nào được người ta kính trọng, người ta tôn vinh bằng vua David. Giống như Việt Nam từ trước đây người ta ca tụng vua gì? Vua Quang Trung. Đối với Việt Nam là vua Quang Trung là nhất, thì anh Do Thái vua David là nhất. Cho nên là Chúa mới hứa là một đấng cứu thế thuộc dòng tộc David, còn vua David có nghĩa là sẽ lãnh đạo người ta theo cái tâm tư đường lối khôn ngoan của David. Mà còn hơn David nữa, David chỉ là hình bóng thôi. Vì thế mà Chúa đã hứa cho dân Do Thái ở sách Samuel quyển thứ 2 ở chương 7 là đấng cứu thế sinh ra cả con của David. Vì thế mà trong cái gia phả chúng ta vừa đọc của Matthew á, Matthew rất là khéo léo mở đầu và kết thúc gia phả, Matthew đã đưa tin David vào. Bắt đầu ông ban cho Chúa Giêsu là con của David, rồi David sinh ra, xin lỗi, rồi nói Chúa Giêsu là con David, rồi nói là Abraham sinh ra Isaac. Nó ngược phải không? Đầu tiên đưa là Chúa Giêsu là con David cái này. Đáng lẽ phải kể từ cái đức tin của Abraham, Abraham sinh ra Isaac, rồi với sinh ra David, rồi David sinh ra sau này sinh Chúa Giêsu. Đầu tiên nó mở đầu ra ra phải Matthew chương 1 câu 1, Chúa Giêsu là con của David cái này. Đó là ông nói David. Và kết thúc gia phả này, tức là câu 17, thì ông rất là khéo léo, ông nhắc đến 3 lần tên của David. Ông nói sao? Từ đời Abraham cho đến đời của David là 14 đời. Từ David đến thời đúng đầy 35, 14 đời. Từ 35 trở về cho đến Chúa Giêsu 14 đời. Nó phải 14 đời nhiều lắm chứ. Nhớ, từ Abraham đến David 14 đời. Một lần chữ David đấy chứ. Rồi đấy, từ David cho đến thời lúc đấy bao nhiêu? 14 đời nữa. Rồi từ thời lúc đấy cho đến Kitô là con David 14 đời nữa. Ông có ý nói 3 lần 14 đời có nghĩa là cái gì? Là ông chơi chữ để nhấn mạnh 3 lần là thực sự Chúa Giêsu thuộc dòng tộc của vua David, ngài kế nghiệp hay là ngài còn hơn David. Người ta ca tụng David thế nào thì dân tộc Do Thái thì Chúa Giêsu còn hơn nhiều. Nhắc đến 3 lần cho nhắc lại là nói cái gì quan trọng và khẳng định là không thể sai lầm. Vì tôi nói là chơi chữ là cái tên của David được viết thế này, được tạm thẳng.
Rồi tắt liếu
kép đấy, để rút đấy. Bây giờ thấy cái bút nó nét tôi cứ phải tô ra đến lúc thì giờ nhưng mà để dễ vậy dễ nhớ để nhớ chữ từ nó xấu vậy thì già rồi ngày xưa cũng khổ đỡ vậy nào. Còn nhiều người xưa thì hắn bị đánh đòn cái việc này viết chữ thế này bây giờ nó xấu vậy là đấy David cái tên của người viết thế này là đi khi nào những người đi làm phải dùng cái chữ để đi số chữ D của họ bằng giá trị bao nhiêu bằng số 4 à để đến bài này để đến bài cái này đến bài cái phụ âm này đó chữ D này rồi chữ W bằng số bằng 6 à, rồi D bằng bằng 4 tại cấp này đi này D này D 3 phân này D đặt điều D chữ D bằng số 4 đặt điều bằng số 6 chữ D bằng thì cộng 4 6 4 là số
14
đó. Thì ông ấy nói 3 lần cái 14 đời này, chẳng qua nhân mệnh nhưng sự đến thực sự là con của Đấng Christ. Ông nói vậy. Thì nếu chúng ta thấy đây là cái câu 17 là câu kết thúc mở đầu ông nói là Jesus là con Đấng Christ. Cuối cùng ông nhân mệnh 3 lần nữa ngài thực sự là con Đấng Christ. Có nghĩa là ông muốn nhân mệnh những gì Chúa đã hứa để thực hiện cứu dân. Chúa không bao giờ Chúa bất lợi. Chúa nói là Chúa thực hiện đúng như lời Chúa Giêsu nói làm sao trời đất này qua đi nhưng lời tôi nói không bao giờ qua mất. Lời bốn ba năm mọi điều trong trái đất này qua đi, lời Chúa nói không bao giờ qua. Chúa đã hứa chúc phúc cho dòng tộc Abraham, rồi con cháu của Abraham là ông Jacob chúc phúc cho Judah. Cái lời chúc phúc nó bắt nguồn từ trên, từ Chúa xuống qua đức tin của người này người kia xuống cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là đấng thực hiện. Thì đó là cái điểm giáo lý thứ nhất. Tôi xác định là ông Matthew khi viết gia phả này, ông ấy có ý minh xác với người Do Thái là lời hứa của Chúa hôm nay được thực hiện trọn vẹn ở nơi Chúa Giêsu. Tất cả những gì người ta mong mỏi ở nơi Thiên Chúa được chúc phúc thì hãy đến với Chúa Giêsu thì được có tất cả. Đó là cái điểm giáo lý thứ nhất mà Chúa Giêsu thực hiện. Thứ hai là Chúa Giêsu đến ngài xóa bỏ mọi giai cấp. Cụ thể là trong gia phả của ông Matthew, ông đưa vào năm tên phụ nữ, một là bà Tamma, hai là bà Rahab, ba là bà Ruth, bốn là vợ của Uria và Bathsheba, và năm là Đức Maria. Đấy. Thế giới để mấy châu? Mấy châu? Năm châu?
Có sáu. Sáu châu.
Sáu châu?
Năm châu.
Học đâu mà sẽ biết đâu?
Năm châu.
Chắc cũng có một châu mới tháp ba.
Châu Tuấn.
Thế thì ông ấy cố ý đưa vào năm người phụ nữ này. Mà chúng ta biết rằng cái cách viết gia phả của truyền thống Do Thái không bao giờ nói kiểu Việt Nam là đưa thị mẹ vào đã đưa vàng ông vào thôi. Tôi nói là đây nói kiểu Việt Nam, đưa vàng ông vào chứ không đưa thịt mẹ vào gia phả. Đàn ông mới sinh ra con chứ đàn phụ nữ không có sinh ra con. Nên không bao giờ truyền thống cho thấy viết gia phả của người nào mà nói đến đàn bà trong đó như vậy. Thế mà ông mất theo là người Do Thái là sẽ làm, sẽ cái đoạn đó đưa phụ nữ vào. Vì ông có nói cái gì? Chúa Giêsu đến xóa bỏ giai cấp. Không được, người này không được khinh rẻ người khác. Không phải người Do Thái khinh phụ nữ mà thôi, cả Việt Nam người ta cũng coi thường phụ nữ lắm. Cha ông làm sao? Nhất nam viết hữu một người nam là năm bổ quan. Thập nữ viết viết vô mười người nữ năm bậc thèm.
Viết vô là vào á.
Viết vô viết vô vô là không đâu. Không có đâu. Thế là viết vô là không có gì hết. Mười người phụ nữ là zero. Còn người thân người nam là số một. Đây cha ông Việt Nam cũng có cái truyền thống khinh phụ nữ như vậy. Cho nên bây giờ mấy mùng 8 tháng 3 mới nên là phụ nữ vùng lên. Nhưng mà thực ra là ý của Thiên Chúa không phải đợi ngày mùng 8 tháng 3 phụ nữ mới vùng lên, mà trong ý định ngàn đời của Chúa là Chúa đòi hỏi người ta phải tôn trọng nhau, phụ nữ cũng như thế nào. Vì thế một kinh tô chứ một cây một phó đồ làm sao trong Chúa không có nam thì cũng chẳng có nữ, mà không có nữ thì cũng chẳng có nam. À, có nam chứ nhé. Trong Chúa không có nam thì không có nữ. Phải không có nam chứ đã, phải có nữ. Rồi không có nữ thì mới không có nam. Vì này đó là cái ý muốn của Chúa. Chúa Giêsu đến, con Thiên Chúa đến đòi người ta phải tôn trọng nhau, không được coi thường người này, và lấy cái quyền của mình thống trị khác. Cái điểm giáo lý thứ ba là Chúa cứu tất cả những người mọi dân tộc trên thế giới này, chứ không phải những người Do Thái gọi là độc quyền ơn cứu độ. Người Do Thái tin rằng Chúa chỉ cứu dân Do Thái thôi, còn dân ngoại không bao giờ Chúa cứu đâu. Dân ngoại không bao giờ đáng được nghe lời Chúa đâu. Cho nên Chúa sai ông Giô-na đi giảng cho dân ngoại đi về, ông cứu lại như vậy đấy. Làm sao mà lại Chúa cứu dân ngoại được? Cứu làm sao lại Chúa nói với dân ngoại được? Nói dân Do Thái thôi chứ. Thì ở trong gia phả này chúng ta để thấy Matthew đưa vào bốn người phụ nữ ngoại giáo là bà Thama, bà Rahab, bà Ruth và vợ của Uria. Bốn người phụ nữ. Bốn người này là người ngoại giáo, không phải là Do Thái. Nhưng mà chúng ta thấy những cái con số người phụ nữ ông Matthew đưa vào một ý nghĩa đấy. Tôi nói là năm người đàn bà là ông muốn nói năm châu ấy, và bốn người phụ nữ ngoại giáo, tức là khắp bốn phương đấy. Bốn người phụ nữ ngoại giáo đưa vào cái giáo phả này là khắp mọi nơi trên trái đất này thì Chúa muốn cứu độ, chứ không phải dừng lại riêng cho dân tộc Do Thái. Cái điểm giáo lấy thứ tư là cái điều lạ của Chúa là Chúa dùng chính những người tội lỗi để phân phát ơn cứu độ cho kẻ. Đó là điều lạ, tình thương của Chúa mà. Còn nếu chúng ta đặt ở trong Tân Ước thì dễ hiểu nhất, những người nào tội lỗi nhiều nhất thì lại là những người đưa tin mừng hay đưa cứu độ cho người ta đầu tiên và nhiều nhất.
Bà Marina chẳng hạn, một phụ nữ mà trong tin mừng nói không có ai mà bị bảy quỷ cả, Marina bị bảy quỷ. Vậy mà cho nên dùng bà đưa tin mừng đầu phục sinh đầu tiên trong thế giới, đặc biệt đưa cho các môn đệ đó, dùng cái tội lỗi. Ông Phaolô tội lỗi nhất trong số môn đệ thì đưa tin mừng cho cả thế giới. Ông Phêrô 112 môn đệ xưng thú tội mình, Luca chương 5 câu 8, thì cho đến là ông làm thủ lãnh giáo hội. Đây là một cái điều lạ. Cho nên cũng trong giáo phả này chúng ta thấy ông Matthew đưa vào đây những người đàn bà xét về mặt xã hội là những phụ nữ xấu nết. Bà Hanna là người ngoài đã đảo đáng ghét rồi về mặt đức tin, không có giá trị, mà bà ấy lại giả dạng là gái điếm để mà ăn ở với ngôi chồng. Trong sách Sáng Thế trên 38, cô con dâu giả vờ làm gái điếm ngồi ở đường ấy, rồi ông Jacob là cả đi lôi thôi, thế nên cái bà này có tội. Nhưng mà thực ra bà ấy, cái ý của bà ấy là bà chỉ muốn thuộc về dòng tộc Do Thái, vì ông bố chồng đã đặt bà ấy không gả người em cho bà ấy, vì chồng cũ của bà ấy đã qua đời. Bà ấy cũng ý thức, nhưng mà dù sao dưới cái nhìn của xã hội là một con gái đi, một người gạt bố chồng. Rồi cái bà ra hát Kinh Thánh cũng nói đó là cũng thuộc loại gái đi, nói buôn thịt đi buôn thịt sống. Thế nhưng mà cái bà này á lại được đưa vào giáo phả vì cái bà này có công bảo vệ hai thám tử Do Thái khi hai thám tử này tấn công đi vào cái thành Jericho để mà dò xét tình hình đường đi nước bước trước, thì bị quân đội của Jericho phát hiện rồi lục soát, thì bà Rahab này che chở bảo vệ cái thám tử của dân Thiên Chúa đó. Bà ấy dưới cái mắt nhìn của đời thì là một con gái điếm, nhưng mà không công. Rồi bà Rút em xem là cũng là một phụ nữ mà chúng ta đọc, tại vì Thánh Kinh chứ còn nếu mà không phải Thánh Kinh cũng khó chấp nhận. Cái gì mà bà ấy đi mót lúa trong bó, xong rồi là đấy lợi dụng ông ấy, ông bó ông ấy coi lúa ở ngoài sân ấy, bà ấy về bà ấy trang điểm thân là đẹp, rồi là tắm xả bông thơm, xả bông cam mây, rồi sức dầu thơm, rồi đêm ra đật đật cái chân của ông ra khóc của ông bó ở ngoài ruộng lúa thì chưa làm đủ chung, ai mà coi được không? Ai mà coi được không? Kỳ quá. Ba này làm gì vậy? Thì ông kia thì đại tiên lại mà thấy mèo nó chui vào thì ôm luôn. Thế cái nhìn mà người ta chấp nhận được đâu? Bà Rút đấy. Rồi vợ của Uri-a là bà Bê-sa-ba, thực ra thì cũng không phải bà ấy chủ mưu để mà vớ vẩn với ông vua David đâu, nhưng mà tại vì vua David, nhưng mà cũng tại vì bà ấy cũng tắm thì phải có y phục chứ, để tắm thế nào mà ông David ông cái dòng chọn vẹn nó xin lỗi lại về cái con làm cưới cho người ta. Thì đấy, đấy khổ toàn những cái người tội lỗi mà. Thì đấy là cái chúng ta đọc lại thứ những con người tội lỗi này có ở trong giáo phả, để đấy, điều đó được thể hiện rõ như những người mà ở trong tân ước tôi vừa nói ông Phêrô, ông bà Maranda, hay là đặc biệt là phá lỗi những người tội lỗi cho dù để đẹp thì mình. Vì thế cho nói tôi đến không kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi là như vậy. Matthew 9:9 của bà. Điểm giáo lý thứ năm là người đặc biệt nhất của là Đức Maria. Vì câu Matthew 1:16 là câu áp chóc cái giao phả này nói đến Đức Maria, là Matthew muốn đưa cái hình ảnh người phụ nữ Maria vào cuối cùng này để nói rằng mẹ là nền tảng đức tin của tất cả mọi người, tất cả được xây dựng trên cái đức tin của Đức Mẹ. Thế nên đặt Đức Mẹ sau cùng là vợ của ông Giuse. Là vì sao? Đức Mẹ, tuyệt vời của Đức Mẹ là khi Đức Mẹ mang thai, Đức Mẹ khổ chứ không phải là Đức Mẹ cảm thấy hãnh diện sung sướng đó. Bây giờ chúng ta nhìn Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì vinh lắm, nhưng mà lúc đó là cả một sự giằng co kinh hãi. Mới lấy chồng tự nhiên bây giờ mình có bầu, có sợ à? Điều ông chồng cũng có hiểu cho mình không? Xã hội cũng biết thì sao? Họ có hiểu, từ xưa đến nay có ai mà lại không ăn ở với người chồng mà lại sinh con? Hiếm muộn sinh con thì có, nhưng bà Sarah hiếm muộn, hay là bà Anna hiếm muộn, hiếm muộn sinh con đã là một đầu đà rồi. Chứ còn nó được không ăn ở với người đàn ông mà lại có con thì không thể có được, thì Đức Mẹ cũng phải chấp nhận. Ông chấp nhận cái đối với ông Giuse bị bỏ, Đức Mẹ đau khổ chứ. Và đặc biệt là cái lúc Đức Mẹ đứng trên trên thập giá, bao nhiêu cái lời Chúa hứa trong ngày truyền tin, nếu nhìn của người đời thì quả thật Chúa đã đứng nói dối. Ngày truyền tin nói con bà là con đứng tối cao, con bà là vua triều đại, con bà vô cùng vô tận, có đâu bà là người có phúc hơn mọi người nữ, có đâu con bị đứng vui, con đứng tối cao là riêng như thế này. Mình là người hạnh phúc nhất trên trần gian này mà khổ thế này, chồng chết sớm, thắt lưng của bụng đứa con mẹ quá con hơn con mình, từ thế thúc này toàn đi giúp người ta cũng muốn giết thế này. Phải mà nói mình là người có phúc à? Cho nên cái lúc Đức Mẹ đứng trên thập giá mới là cái đức tin của mẹ tuyệt vời, mà bao nhiêu sóng gió đến mà không xô ngã được mẹ xuống được. Trên phúc âm thấy Gioan nói là Đức Mẹ đứng dũng tư để đương đầu với những cơn thử thách trước này tuyệt vời đó. Cho nên tác giả nói theo ghi Đức Mẹ ở cuối đấy như một cái nền tảng đức tin rộng mến của Đức Mẹ đó, để hội thánh được xây dựng, hay hội thánh được sinh ra, hay cái lời Chúa chúc phúc bắt đầu là Abraham, rồi sau cùng là Đức Mẹ. Ông Abraham ngày xưa rất là tuyệt vời, nhưng mà con không chết. Mà Đức Mẹ tuyệt vời hơn thì con được phải chết. Đây là hình ảnh hai nhân vật. Ông Abraham ở cái câu đầu tiên và hình ảnh Đức Mẹ là hai cái hình ảnh như là cái nền tảng, như là đúc kết, như là cái khuôn thước, cái nội dung tất cả lời Chúa chúc phúc, ơn Chúa ban cho loài người từ đức tin Abraham và đặc biệt đức tin của Đức Mẹ lòng đến người mẹ. Để chúng ta thấy ngày xưa ông Abraham Chúa bảo giết con, cả một sự kinh hoàng, Chúa dối một Thiên Chúa gì mà độc ác và bố giết con, nhưng cuối cùng thì con cũng chết, cần con Đức Mẹ chết thật. Mà Chúa hứa con Đức Mẹ còn hơn là Chúa hứa cho ông Abraham nữa. Và cuối cùng 33 năm Đức Mẹ nhìn thấy con mình khổ quá, mình khổ quá, Đức Mẹ vẫn tin, Đức Mẹ vẫn đứng để đương đầu những cơn thử thách như vậy. Trên Đức Mẹ thật là mẹ của xã hội, mẹ chúng ta phải xin Đức Mẹ chúng ta uống sữa đức tin Đức Mẹ để trong những cơn thử thách chúng ta có thể thắng được. Cho nên cái lời tôi có tin mừng hôm nay xã hội dạy chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa đến với chúng ta, lạy ngôi lời khôn ngoan của đấng tối cao, xin Ngài an bài mọi sự mạnh mẽ nhưng dịu dàng, xin đến mà chỉ dạy cho chúng con đường khôn ngoan. Chúa đến để rồi
làm cho cả chúng ta, làm cho cả thế giới này nhận biết Thiên Chúa như câu Đáp Ca ở Thánh Vịnh 72-71 câu bài hẹn. Triều đại của người đua nở hoa công lý và thái bình khi chỉ đến muôn đời muôn thuở. Đó là ý định cứu độ Thiên Chúa và tác giả Matthew đã ghi lại chúng ta trong giảng phạm của Chúa Giêsu để thực hiện những lời mà Chúa đã hứa chúc phúc cho từ thời Abraham, và đặc biệt là qua lời chúc phúc của ông Jacob trên Giuđa, người đã sống hiền từ, sống tôn chính, sống có lòng thương xót, thích sự bình an, thì những người đó đang được Chúa chúc phúc để Chúa sử dụng họ, dù họ có tội cỡ mấy chăng nữa, không bất, dù có bất dứt chăng nữa, thì Chúa cũng dùng họ để làm vị hiền Chúa, làm cho thế giới này của Ngài được hạnh phúc vì đón nhận được cứu thế.